và Nguyễn Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương và Nguyên Hoàng, thành phố Houston. Bây giờ nắng chói chan, hôm nay 90 mấy độ thôi, không thấy mưa, mặc dù cái xác suất mưa cũng rất là ít, chỉ khoảng dưới 20%, thì không biết bên Dallas như thế nào ạ, Nguyên Hoàng?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan. Vâng, bên này cũng mong có mưa nhưng mà cũng không có giọt mưa nào thưa cô. Có lẽ phía bên vùng của giáo sư cũng trời cũng đang nóng phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa đúng như vậy. Dạ, thưa, kính chào quý anh chị, kính chào quý vị của tại Radio Sài Gòn của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán trong tuần. Không biết là ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, thị trường chứng khoán không thay đổi bao nhiêu, vẫn giữ cái mức vàng son rất là tốt ở cái kỷ lục đã đạt được trong vài tuần trước, và bây giờ đã trở lại cái mức cao điểm nhất trong thời hiện đại đây. Dow Jones 30 đã vững chãi ở cái mức là 35.208 điểm, trên 35.000 là chưa bao giờ xảy ra, mà nó đã vững chãi, đã xảy ra nhiều lần trong mấy tuần liên tiếp. S&P 500 cũng vậy, cùng một chiều hướng là 4.436, trong khi đó Nasdaq là 14.836. Khi nhận xét rằng công ty, cái gọi là cái chỉ số Nasdaq này vẫn không thay đổi, vẫn tiến triển, mặc dầu những công ty của Trung Cộng sau khi luật của Hoa Kỳ ban ra và những công ty này tự động lần lượt rút ra không bán trên thị trường chứng khoán, mà những công ty nằm trên Nasdaq rất nhiều, một số trên S&P 500 rất nhiều rút ra, nhưng mà vẫn không ảnh hưởng vì tất cả những công ty của Trung Cộng bán ở bên thị trường của Hoa Kỳ là khoảng 4.000 tỷ đô la, nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều vì là cấm vận của chính phủ liên bang đòi hỏi những công ty này phải thanh tra hồ sơ cho nó vững chãi. Những công ty này được miễn trong thời gian quá khứ và sau khi Tổng thống Trump vạch trần ra, và cái điều vấn này được thi hành rất là chặt chẽ bởi đương kim tòa Bạch Ốc, thành ra những công ty Trung Cộng rút lần lượt rút ra khỏi thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ, nhưng mà nó không ảnh hưởng tới stock market bao nhiêu. Giá dầu thô giảm xuống, quý vị nhớ là trong mấy tuần trước là khoảng 72-73 đô la, bây giờ xuống còn 67 đô la chấm 83 xu, mà vì họ lo ngại cái sự bành trướng của Covid Delta variant đang bắt đầu hoành hành trở lại. Giá vàng ở cái mức là 1.763 đô la cũng không thay đổi bao nhiêu, và công cổ phiếu 10 năm là 1.29% thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa cho biết là thị trường chứng khoán chúng ta thấy những cái con số chỉ số rất là đẹp, màu xanh. Tuy nhiên về cái giá dầu thì có giảm đôi chút, nhưng chắc chắn cũng vẫn ở cái con số mà chúng ta thấy là tạm ổn định. Thế thì thưa giáo sư, với cái tình trạng nền kinh tế của Hoa Kỳ và nạn thất nghiệp, không biết rằng là có tiếp tục khả quan hay không, và tại sao cái nền kinh tế của Á Châu lại bị trì trệ như thế ạ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, trong tháng qua, có nghĩa là trong tháng 7 đó, là cái công ăn việc làm được tạo ra rất là khả quan, rất là tốt. Nhưng mà muốn xuống cái nạn thất nghiệp xuống cái mức là 5% vẫn còn đang khó khăn, hiện tại khoảng 5.4%, 5.3, 5.4%, giảm xuống 0.3%, có nghĩa là người ta có công ăn việc làm nhiều, số người thu nhập nhiều. Những công ty Hoa Kỳ vẫn vững chãi. Họ trong cái thời Covid họ giữ một cái số cash rất nhiều, họ chưa tiêu tiền và họ vẫn ngần ngại chưa tiêu tiền nhiều để đầu tư vào máy móc hay thu mọi người, mặc dầu hiện tại cái số chiều hướng thu mọi người rất là nhiều, và cái khả năng tiêu dùng của những công ty này vẫn còn rất là mạnh. Thị trường chứng khoán và những công ty Hoa Kỳ vẫn chảy, hồ sơ bản cân đối của ngày balance sheet những công ty Hoa Kỳ vẫn chảy. bên Hoa Kỳ cũng như Âu Châu. Âu Châu cái mức chuẩn ngừa đi vững chạc hơn, nó cũng tương đương với Hoa Kỳ là trên 50%. Những người mà chích hoàn toàn diện hai mũi, nếu mà Johnson Johnson thì một mũi. Nhưng mà Hoa Kỳ hiện tại đó hình như là ngừng lại, cái số mà gia tăng chích ngừa rất ít. Hiện tại đang có cái khuyến mại của từng tiểu bang là người nào không chích ngừa mà đi chích ngừa thì có thể sẽ được trạo ra $100, đưa cho $100 cát. Đó là cái ý kiến của Tổng thống Biden. Tôi nghĩ đó là một ý kiến rất hay cho những người nào mà họ cần tiền ngắn hạn để được $100 để khuyến khích chích ngừa thêm. Bên Âu Châu thì họ tiếp tục chích ngừa, Hoa Kỳ thì ngừng lại. Điều này đã làm cho cái sự lây lan của COVID Delta variant nó càng ngày nó càng đe dọa. Những cái tiểu bang của Hoa Kỳ nhuộm màu đỏ có nghĩa là đang bị Delta variant đang ngấm được tràn ngập rất là nhiều. Cái đây là một cái đe dọa mới mà có thể là sẽ ngừng lại cái mức phát triển kinh tế một phần nào, thưa chị.
Dạ vâng ạ, không biết rằng là những công ty trên thế giới có khả năng chi tiêu nhiều hơn mà nếu khi mà COVID Delta variant được kiềm hãm, thì hầu hết những cái công ty lớn đều ra điều kiện chủng ngừa cho nhân viên, phải không thưa giáo sư?
À, đúng như vậy. Cái chiều hướng hiện tại là những công ty công lớn, nhất là chủng công ty như là Home Depot, những công ty nào mà có sự đi vô đi ra nhiều cái traffic đó, là họ ra cái điều kiện là tất cả nhân viên phải bắt buộc đeo mask, khẩu trang. Đó là một điều. Cái chiều hướng đó, mặc dầu chính phủ của tiểu bang không bắt buộc những khu học chính sắp sửa mở lại cho trẻ em đi học đó, không bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng mà họ khuyến khích rất là rõ ràng và thiết bị PPE gọi là y tế nó rất là chuẩn bị và cách giãn, nhưng mà họ không bắt buộc. Trong khi đó những công ty tư, luật pháp ở tòa án cho phép những công ty này, tư này được quyền tự quyết định là đeo bắt buộc đeo khẩu trang hay là bắt buộc phải chuẩn ngừa mới cho đi làm việc. Một vài công ty thì họ thư giãn hơn, nhưng mà cái chiều hướng hiện tại là nó siết chặt hơn. Khả năng những công ty này thu mượn và thu tiền có khả năng rất nhiều, vì họ đã có cái số cát dự trữ rất nhiều, và nhất là cái gọi là cái mức tín dụng, có nghĩa là cái khả năng vay tiền của ngân hàng. Như quý vị biết, những công ty lớn đó, họ có những cái revolving credit line, có nghĩa là họ khả năng vay thường để sẵn đó, để cần để mua những ngân hàng, mua hàng hóa hay là thu mượn hay là mua máy móc đó. Nó đã cả tỷ 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 đô trong mấy gần như gần 2 năm nay họ không có xài. Thành ra bây giờ cái khả năng nó vẫn còn. Nếu họ cần thì họ tung tiền cash của họ hay là họ vay mượn nhà băng. Vẫn còn cái khả năng dư trữ rất nhiều. Nếu mà COVID Delta variant được kiềm chế trong vài tháng tới thì những công ty này sẽ là cái nguồn săn nhất để cho tiếp tục cái đà tiến triển của kinh tế, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thật sự thì hơn cả năm nay, gần 2 năm nay, cái con vi trùng Vũ Hán nó đại náo cả thế giới, làm cho nhiều người như chúng ta chú tâm về nó mà quên đi cái vấn đề lớn hơn. Như con vi trùng thì có thể chúng ta lo đối phó 1 năm, 2 năm, 3 năm hoặc 10 năm là nhiều. Nhưng mà có một cái vấn đề khác mà quan trọng hơn mà chúng ta phải đối mặt có lẽ là không biết khi nào, chừng nào chúng ta dùng computer, đó là vấn đề về an ninh mạng. Thưa quý thính giả, thì cái hiện giờ mà cái đáng lo không thể không quan tâm tới đó là cái sự an ninh mạng đe dọa kỹ nghệ và an ninh quốc phòng của Hoa Kỳ. Thì thưa giáo sư, nhân mình nói về cái chuyện dịch phòng chống virus thế này thế kia, thì giáo sư có thể cho biết thêm là Hoa Kỳ có thể làm được gì để đối phó cái tình trạng về an ninh mạng, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. An ninh mạng là một cái đe dọa rất lớn cho quốc phòng, cho Hoa Kỳ và ngay cả những công nghệ của Hoa Kỳ. Gần đây, Tổng thống Biden khi gặp ông Tổng thống Putin của Nga đã cảnh cáo một cách rõ ràng, nói rằng chúng tôi có bằng cớ là chính phủ Nga đã dùng an ninh mạng để xâm nhập vào những công ty Hoa Kỳ và quốc phòng. Và sau đó liền không bao lâu thì Tổng thống Biden cũng tuyên bố rằng có bằng chứng rõ ràng là Trung Cộng liên hệ thẳng đến cơ quan chính quyền của Trung Cộng ở Bắc Kinh, là nhúng tay vào an ninh mạng để khủng bố và để gián điệp và ăn cắp hồ sơ. Thành ra hai quốc gia này, chưa kể đến là những quốc gia như là mắc hàng những quốc gia đó là những quốc gia cộng sản mà họ vẫn thao túng. Một cái điều mà rất khó chống cự đó là ransomware, đó là một cái loại virus trong internet mà gần như là những công ty nào họ cũng bỏ tiền rất nhiều để chống an ninh mạng, để bảo vệ an ninh mạng, mà những cái ransomware này đã vô làm tê liệt bao nhiêu công ty, và họ lại đòi tiền gọi là blackmail, đòi tiền gọi là phải trả tiền thì họ mới thả ra cái cho những công ty này hoạt động được. Và rất nhiều công ty lớn đã phải đưa tiền khủng bố cho những công ty này mấy trăm ngàn đô la để trở lại, mặc dầu FBI cũng bó tay không làm gì được trong cái thời gian đó. Thành ra, nhưng mà một số công ty sau khi đã đưa tiền rồi thì FBI theo dõi là lấy lại một phần số tiền đó. Nhưng mà đây là một cái trường hợp rất là nguy hiểm mà nan giải. Và như quý vị biết, một vị phó đề đốc hải quân duy nhất của Việt Nam là ông Nguyễn Tử Huấn, là một vị phó đề đốc. Trách nhiệm của ông trong vai trò phó đề đốc là bảo vệ an ninh mạng, sự tấn công an ninh mạng cho hải quân Hoa Kỳ. Đó là tại sao ông được thăng chức phó đề đốc là như vậy. Và gần đây, vị tổng giám đốc của cơ quan an ninh mạng, đó là một phần của Bộ An ninh Quốc gia, đó là Homeland Security Department. Đây là một bà, đây là Easterly, là do Tổng thống Biden chỉ bổ nhiệm. Thì bà có một cái chương trình rất là mới mẻ và hay, tôi quan ngân cái chương trình này, là kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ của kỹ nghệ tư, trong đó những cái công ty technology của Hoa Kỳ, trong đó có Google, có những công ty về an ninh mạng, Apple, tất cả những công ty technology cộng tác chặt chẽ thủ liên bang để những cái chương trình chặt chẽ theo dõi trên Facebook, để theo dõi đâu là cái chiều hướng có thể là những cái ransomware này nó tấn công. Và nếu thêm sau đây, ý kiến của tôi, những cái cơ quan phải đi chung với những cơ quan của tiểu bang và thành phố nữa để xích, giống như là chương trình.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chúng ta bước sang cái tình trạng COVID và vaccine ở tại Việt Nam. Thì hiện nay được biết là cái việc và Arcturus đã đồng ý chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine COVID-19 cho Vingroup. Thì không hiểu cái vấn đề về mặt kinh doanh như thế nào, thì bây giờ chúng ta xin giáo sư có thể giải thích một cách rõ ràng hơn những cái điểm chính. Thứ nhất đó là vấn đề Arcturus là gì và cái lịch sử hoạt động của họ ra sao, cũng như là kết quả trên thị trường chứng khoán của Arcturus là ra sao, thưa giáo sư?
Vâng, Arcturus là một công ty tư của Hoa Kỳ có trụ sở ở San Diego. Sở dĩ Việt Nam có một cái sự kết hợp giữa Vingroup, một cái công ty con của Vingroup là VinBioCare, có một cái hiệp đồng để cộng tác với Arcturus để chế tạo vaccine. Trong nay mai sẽ có vaccine từ Việt Nam sản xuất do cái gọi là cái phương trình chế tạo mRNA virus vaccine để chống phá virus. Công ty này nó không có được thành danh hay là có rạng rỡ như là Pfizer, BioNTech hay là Johnson & Johnson hay là Moderna. Thì Moderna mặc dù là một công ty rất nhỏ, rất mới mẻ, thành công, nhưng công ty này đã có trên 222 patent ở trên thế giới, và họ đã cộng tác rất nhiều, và Vingroup đã trả cho họ 40 triệu đô la để có bản quyền. Và công ty này đồng ý là chuyển nhượng cái gọi là công nghệ cao để chế tạo virus. Virus này sẽ được, vaccine này sẽ được chế tạo ở Thạch Thất, ở Hoa Lạc, ở khu công nghệ của Vingroup ở gần Hà Nội. Thì với cái cộng tác này đó, đó là một sự kết hợp tôi nghĩ rất là thông minh, rất là khéo léo, là tại vì thứ nhất á, là công ty Arcturus này đã có quá trình chế tạo vaccine, và bên Singapore là họ đã bắt đầu cho thử nghiệm lâm sàng cho ART-154 và 165 để dùng chống phá cái Delta variant này. Singapore đang thử nghiệm lâm sàng, và Việt Nam hy vọng với cái sự kết hợp này sẽ có 200 triệu liều thuốc, vì mỗi một người đã phải chích hai liều, thì 200 triệu người thì đủ cho 100 triệu người dân số của Việt Nam. Nhưng mà nếu thành công đi nữa thì cũng phải qua đầu năm 2022 thì mới có, thưa chị.
Dạ vâng ạ, à, không biết rằng là phải Vinagroup này không có thể mua được cái công nghệ của Pfizer hay là BioNTech cho nên mới phải mua của Arcturus này không phải giáo sư?
Vâng, Pfizer, BioNTech nếu mà muốn mua cái công nghệ của họ thì rất là đắt. Việt Nam không có khả năng làm điều đó mà Pfizer cũng chưa sẵn sàng làm chuyện đó. Bây giờ nói từ một cái gọi là cái vĩ mô đó, thì Pfizer đó, chính phủ Hoa Kỳ mua một liều thuốc của Pfizer là $20, hai liều thuốc cho mỗi một người là $40 chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Moderna thì chỉ có $15, trong khi Johnson Johnson là $10. Ngược lại, AstraZeneca là vaccine ở bên Âu Châu chỉ có $4 mà thôi. Đó là cái giá, một giá thành đó, có nghĩa là giá về vốn đó. Những công ty này họ không có làm lời tí nào hết đó, trong cái giai đoạn này. Nhưng mà một cái khi mà trở lại bình thường, khi mà vaccine mà trở lại bình thường đó, thì những công ty này đường dài giống như mình chích flu hàng năm vậy đó, thì những công ty này họ tiên đoán là những cái liều thuốc đó thay vì $20, Pfizer có thể là $150. Đó là giá thị trường. Thì mua cái công nghệ của Pfizer rất là mắc. Trong khi đó tôi tiên đoán rằng cái công nghệ mà Vingroup trong cái công ty con để sáp nhập để làm việc chung vào chế với lại Arcturus á, thì thuốc sẽ rẻ lắm, chắc chắn là dưới $4 của AstraZeneca. Và cái lô thuốc này họ chế tạo rất là tốt là tại vì đó là cái dạng bột, mà cái dịch vụ thuốc này nó chịu được cái sức ẩm, sức nóng của khí hậu của Việt Nam, không cần phải lưu trữ trong tủ lạnh với cái nhiệt độ rất là lạnh thấp để mà chuyên chở rất là dễ dàng. Thành ra đây là từ một số gọi là kết hợp rất là thông minh, và tôi nghĩ là tính toán là Vingroup có khả năng tài chính để làm, có công nghệ mua cực cao, và họ đang rất là gấp rút và thành lập xưởng. Họ tiên đoán rằng tháng 9, bây giờ tháng 8 rồi, là tất cả những công nghệ về xây sắt xưởng do một công ty Đức Quốc chuyển giao qua bằng những đường hàng không rất là đặc biệt sẽ thành lập, và cuối tháng 11 xưởng chế tạo sẽ thành lập hoàn toàn, và đầu năm 2022 thì những liều thuốc đầu tiên sẽ được chế tạo, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Nhưng mà Nguyên Hoàng lên trên Facebook thì thấy người dân ở trong nước có lẽ họ vẫn khoái hàng của Mỹ, vẫn ưa xài Pfizer hơn là ở những nước khác. Thì như vậy, cái triển vọng bán được vaccine ở Việt Nam sẽ ra sao khi mọi loại vaccine sẽ ồ ạt đưa về Việt Nam vào năm tới như giáo sư mới nói, thưa giáo sư?
Vâng. Tổng thống Trump đã hứa rằng sẽ tặng cho Việt Nam 2 triệu liều, đã gần 800 triệu liều đã đưa cho Việt Nam rồi, sẽ tặng thêm 2 triệu liều nữa. Và Tổng thống Biden đã gần đây đặt mua thêm 500 triệu liều liều thuốc của Pfizer-BioNTech để chi? Để nửa năm cuối còn lại của 2021 sẽ chuyển giao gọi là tặng miễn phí cho những quốc gia cần vaccine. Và 300 triệu liều khác là vào năm 2022. Thành ra cái số triệu liều để mà vaccine đó, mặc dầu được Hoa Kỳ trợ giúp nhiều nhưng mà không đi vào đâu, không đủ đâu vào đâu, là tại sao? Tại vì Việt Nam hiện tại đó, hiện tại thống kê cho biết đó, là 197.000 người từ khi mà khởi đầu COVID, là 197 người Việt Nam đã bị lây COVID. Tới ngày hôm nay, trên 3.000 người đã tử vong, nhưng mà cái số người mà được chuẩn ngừa đó tới ngày hôm nay chỉ có 7.2 triệu thôi, có nghĩa là chỉ có 7%, không đầy 7% là được chuẩn ngừa. Việt Nam là một trong quốc gia chuẩn ngừa ít nhất trên thế giới, ngay cả bên phía Đông Nam Á. Thành ra Việt Nam đã đặt ra $1 tỷ mua Pfizer BioNTech của Pfizer nhưng mà chưa được giao hàng. Và cơ quan WHO qua cái dạng COVAX đó đã hứa phân phối cho những quốc gia, nhưng quý vị biết là nhiều quốc gia cần lắm, cần gấp rút lắm. Thành ra đó là đường ngắn. Còn đường dài đó, thì Việt Nam chế tạo được thì chắc chắn là sẽ tốt, là tại vì tôi tin đoán rằng cái liều thuốc của Arcturus với lại BioCare đó sẽ rẻ hơn AstraZeneca nữa, có nghĩa là dưới $4. Thì như vậy á, nếu mà thành công thì đó là cái đường dài để giải thoát cho dân chúng của Việt Nam, thưa bạn.
Thì giáo sư, bây giờ thì chúng ta biết rằng là qua cái hãng trung gian của The Asia Group thì không hiểu hãng này là gì và tại sao lại phải cần có cái hãng này, thưa giáo sư.
Vâng, một cái sự sáp nhập rất là quy mô mà hai bên đã ký hợp đồng là Arcturus. Thì Arcturus với cái hợp đồng rằng là chế tạo ra một cái xưởng đây là chỉ chế tạo 200 triệu liều thôi mà cho Việt Nam và bán Việt Nam và không bán cho ai cả. Việt Nam không được quyền bán cho quốc gia nào khác, chỉ cho dân số Việt Nam. Thì đó là cái khởi đầu, là tại sao là họ muốn đây là khởi đầu, và sau này họ có thể bành trướng thêm để từ đó họ chế tạo nhiều thêm và Arcturus sẽ bán ra cùng thế giới. Thành ra đây là giai đoạn đầu. Nhưng mà cái sự sáp nhập đầu tư giữa hai bên, Việt Nam sẽ đầu tư khoảng 240 triệu đô la và công nghệ của Arcturus sẽ chuyển giao cho Việt Nam. Sự sáp nhập này nó phức tạp, xây cất xưởng thì nó cần phải một công ty tư vấn, mà công ty tư vấn với sự sáp nhập này nó rất là phức tạp. Thường thường hồi xưa tới giờ đó, và khi mà có sự sáp nhập vậy thì người ta hay dùng những cái công ty như Big Four Accounting Firm, những công ty về kế toán mà có cái khả năng tư vấn rất mạnh, hay là McKinsey, những công ty danh tiếng mà để tư vấn. Thì Việt Nam lại dùng Asia Group, là một cái công ty tư vấn trụ sở ở Washington DC. Thành ra cái sự thành công nó cao hơn nếu mà có công ty trung gian tư vấn để làm cho sự công bằng cái sự hợp tác này. Công ty VinGroup là một công ty đã thành công rất nhiều trên địa hạt, như quý vị biết là xe cộ họ cũng có, mà họ làm máy thở respiratory cho COVID cũng có, và họ hệ thống địa ốc, nhà thương, trường học, và ngay cả vô hệ thống về smartphone đủ hết. Đó là một cái tập đoàn có khả năng, có tài chính rất là mạnh, và họ không ngần ngại mua technology của ngoại quốc vì họ biết Việt Nam không xài. Thì cái sự sáp nhập này lại đòi hỏi là VinBioCare này phải mướn một công ty Đức để đưa tất cả những vật liệu xây cất để xây cái một xưởng rất là tối tân. Thành ra cái sự sáp nhập như vậy đó là cần phải có một cái công ty trung gian để điều hành về tài chính, tư vấn hai bên hợp tác như thế thành công. Tôi đã nghĩ đây là những đường đi rất là đúng gọi là mật thước của VinGroup, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Mình phải hiểu như thế nào cho đúng về cái công nghệ vaccine của họ vậy, thưa giáo sư?
À, công nghệ vaccine của họ đó thì như quý vị biết đó, cái Delta variant bây giờ nó nguy hiểm vô cùng. Mặc dầu những cái gì tôi nói đây không phải là một chuyên gia về y tế, nhưng mà theo biết đó, cái Delta variant bây giờ đó, họ triệu chứng không nhất thiết là phải ho hay đau đầu hay có sốt, mà quý vị có thể đau ở khớp xương, đau ở cổ, đau ở vùng ngực, và nó đi thẳng vào phổi. Có nghĩa rằng con virus Delta variant này, mà cái variant này không nhất thiết là nó sẽ gần ở đây. Và quý vị đau, có thể hồi xưa tới giờ mình thử nghiệm bằng cách là đi cái nasal swab, có nghĩa là họ thử đưa bông gòn vào, họ thử trong lỗ mũi hay cuống họng để họ biết có Delta, có virus hay không. Bây giờ những cái thử nghiệm đó có thể sai, quý vị có thể bị tiêm nhiễm, nó đi thẳng vào phổi quý vị, nó không ở cái đường cổ, ở viêm họng nữa, đi thẳng. Thành ra nó lây lan rất là mạnh, rất là bổ bão, mà những hồ sơ của CDC cũng cho thấy là những người bị COVID này đó, là họ cũng, mặc dầu những người đã tiêm nhiễm hoàn toàn 100%, nhưng mà khi bị Delta variant trong người, họ chứa đựng virus rất nhiều. Có nghĩa là sao? Họ là những người spreader, những người có thể lây lan cho người khác. Thành ra cái thử nghiệm của cái thuốc Arcturus này, họ dùng cái technology mRNA, có nghĩa rằng họ không dùng cái con vi khuẩn. Mình nên phân biệt cái dây trùng, cái danh từ là vi khuẩn với vi trùng. Vi trùng thì trụ sinh chữa được, còn vi khuẩn thì trụ sinh chữa không được. Con vi khuẩn này đó là nó, nếu mà làm dạng mRNA, mình không có dùng con vi khuẩn, họ dùng những cái dạng của vi khuẩn để tạo cho trên thân thể mình ra cái sức đề kháng, kháng chế. Thì với cái dạng mRNA mà Arcturus này dùng thì giống như là Moderna, giống như Pfizer, nó khác với lại Johnson Johnson á, là những cái liều thuốc này nó được biến chế và thay đổi nhanh chóng để tùy biến tùy quyền để mà theo dõi cái sự bành trướng từ Delta qua Gamma qua những cái dạng khác. Thành ra đây là một cái cách chữa trị mới trong trong năm nay, trong 2021 này, từ xưa tới giờ chưa có, rất là thành công. Mà Arcturus lại đi một con đường khác nữa, là đưa ra cái thuốc bằng bột chứ không phải nước, và lưu trữ không cần giữ đông lạnh như là Pfizer, BioNTech hay là Moderna, mà nó giống như Johnson & Johnson. Nhưng mà thuốc này lại cần phải 2 liều, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chính Sinh nghiệp vào tuần tới. Kính chúc giáo sư Nam Phương và Nguyên Hoàng cùng quý thính giả một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau lại vào kỳ tới. Xin kính chào quý vị.